Học tập, chia sẻ, Chu Tử Trì Gia cách ngôn, thầy Thái Lệ Hút giảng ngày 7 tháng 10 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Tập 22A.
Kính chào các bậc trưởng bối. Xin chào các bạn, xin chào mọi người. Tiết trước, chúng ta có học tới câu kinh Dễ tin lời người, sao biết đó không phải lời dèm pha, nên nhẫn nại suy nghĩ vì sự phân tranh. Sao biết không phải lỗi của mình, phải bình tâm suy xét. Chúng ta xem hai câu này: nhẫn nại suy nghĩ và bình tâm suy xét. Có thể thấy, gia đình muốn đoàn kết hòa thuận giữa người và người, phải chung sống hòa hợp. Từ hai câu này đã nhắc nhở chúng ta phải bình tĩnh, phải lý trí, phải biết nhẫn nhịn. Không thể hễ gặp chuyện là tâm trạng hóa, là lửa bốc ngút trời, nổi trận lôi đình. Cho nên, người có thể kiểm soát cảm xúc mới có thể kiểm soát tương lai của mình, mới có thể kiểm soát tương lai của gia đình, của đoàn thể mình. Nhất là thân làm cha mẹ, thân làm lãnh đạo. Nếu như không lý trí, thường hành động theo cảm tính, tính nóng nảy, cảm xúc hóa, có thể vô tình sẽ ảnh hưởng tới con cái của mình. Cũng có tính cách như vậy. Trước đây, người làm cha mẹ, làm trưởng bối, sự từ ái của họ thể hiện ở đâu? Trước mặt con cái, nhất định phải làm gương tốt, ảnh hưởng tốt cho con cái. Tại sao? Con mình còn nhỏ. Thói quen hồi nhỏ như thiên tính, rất tự nhiên. Cho nên tấm gương tốt sẽ âm thầm ảnh hưởng, giúp con cái hình thành thái độ làm người, làm việc đúng đắn. Chúng sẽ thọ dụng cả đời. Đây là sự từ ái thể hiện ở việc suy nghĩ cho hạnh phúc cả đời của con cái. Thái độ thận trọng này, thái độ lý trí này sẽ được khởi lên. Vậy, chúng ta thể hội chi tiết hai câu kinh này. Tức là, trong cuộc đời, khi nghe người khác nói chuyện, phải tâm bình khí hòa, bình tĩnh mà đi phán đoán. Đừng có người khác vừa nói, ai đó nói chị, sau đó nói xấu chị. Những lời lưu truyền đồn đại đó, quý vị mà hãy nghe theo thì tâm trạng sẽ khởi lên. Có thể đối phương không có mục đích tốt, có thể họ muốn hủy báng người khác, có thành kiến với người khác. Cho nên lúc này phải khá là bình tĩnh, khách quan, đi phân tích, đi phán đoán tình hình sự thật. Thực ra mà nói, sau khi một hai người đồn ra, có thể đã khác xa với tình hình vốn có rồi.
Tại sao vậy?
Người nói là ý này, người nghe có thể lại thêm ý của mình vào nữa. Cho nên một người lãnh đạo, nếu như biết ngôn ngữ có lúc không chính xác, có thể sẽ gây ra hiểu lầm. Lúc này sẽ yêu cầu người bên dưới, cái này phải huấn luyện họ. Nói chuyện phải truyền đạt đúng sự thật. Không được đông rớt một câu, tây rớt một câu. Sau đó phải diễn đạt rõ ràng. Lúc này có thể anh nói lại tôi nghe thử xem. Bất kể là dặn dò trực tiếp hay dặn dò qua điện thoại. Dặn dò xong thì nói, anh nói lại tôi nghe thử. Như vậy có thể xác nhận khi họ nghe xong, có nhớ rõ ràng, diễn đạt rõ ràng không? Cái này đều phải huấn luyện. Cho nên hiểu những cách nói chuyện, làm việc này đều phải huấn luyện. Cha mẹ lãnh đạo dạy dỗ ra những đứa con và cấp dưới. Độ chững chạc của họ, khả năng ứng phó tiến thoái của họ sẽ khá mạnh. Những chi tiết này đều không coi trọng, có thể làm việc sẽ xảy ra trăm vấn đề. Tiếng Mân Nam chúng tôi nói là làm việc lộn xộn bừa bãi. Giống như việc gì cũng đều làm không chặt chẽ, không tỉ mỉ. Bên này có vấn đề, bên kia cũng có vấn đề. Cho nên phân tích khách quan rồi là lời dèm pha không được nghe. Thậm chí còn phải thiện xảo nhắc nhở người nói lời dèm pha đó. Hoặc người phê phán người khác, anh phê phán sai rồi, làm như vậy không tốt cho anh. Chúng ta phải tu chút khẩu đức, nhưng không phải chỉ trích họ. Chúng ta kết thiện duyên với tất cả mọi người, không kết ác duyên. Quý vị nhắc nhở họ, câu nào cũng muốn tốt cho họ, họ sẽ dễ dàng tiếp nhận. Nếu như họ truyền lại những lời này, quả thực là đối phương hủy báng chúng ta, sỉ nhục chúng ta. Và phê phán chúng ta, có phải nổi giận không? Có thì sửa, không có thì cố gắng hơn, đúng chưa? Người ta phê bình đúng, phải cảm ơn họ. Nếu người ta truyền tới rằng ai đó phê bình quý vị sau đó, quý vị còn nói cảm ơn họ. Người chuyển lời này còn bị cảm động bởi quý vị, người này rất có tu dưỡng. Nghe nói là học Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, hay là học Liễu Phạm Tư Huấn, để tự quy rồi. Đây gọi là dán vàng lên mặt. Kinh điển và thánh hiền tổ tiên, chúng ta cứ làm vậy đi. Nói tới Liễu Phạm Tư Huấn, chúng ta ôn tập một chút. Bị người ta hủy báng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Chuyện tốt, chúng ta cùng thảo luận rồi. Trong thiên hạ không có chuyện xấu. Người không có lỗi mà phải chịu tiếng xấu. Họ không lỗi lầm gì mà lại bị người ta sỉ nhục, phê phán, con cháu sẽ luôn phát đạt. Xin hỏi mọi người, bản thân họ có tu dưỡng, biết nhẫn nhục, con cháu thì phát đạt, họ thì sao? Phước báo của họ chẳng phải càng lớn sao? Hiểu lý thì tâm an. Người thực sự hiểu rõ đạo lý, tâm sẽ không bị cảnh giới làm thấp thỏm bất an. Người ta hủy bán mình là tặng phước báo cho mình và con cháu. Đúng chưa? Cho nên sau này có người mắng, quý vị nói cảm ơn anh, cúi người xuống với họ, họ tặng phước báo cho quý vị, họ không mắng nổi nữa. Giống như đánh nhau, một người đánh, một người không đánh trả, sau cùng họ cũng không đánh nổi nữa. Cho nên thực sự ai cũng là người tốt, việc gì cũng là việc tốt. Chỉ cần tâm thái của mình đúng rồi, không có việc gì là việc xấu. Cho nên chúng ta mong đợi chính mình và tất cả mọi người rộng kết thiện duyên, không kết ác duyên. Thực sự gặp phải người hay làm khó mình thì phản cầu chính mình. Thế gian không ai không cảm hóa được, chỉ sợ lòng thành chưa đủ, sự chân thành của chúng ta còn chưa đủ, không so đo, không chấp nhặt với họ. Dần dần cái duyên này sẽ chuyển đổi. Cho nên lúc nãy tôi nhắc tới câu thứ hai, vì sự phân tranh. Sao biết không phải lỗi của mình? Phải bình tâm suy xét. Chúng ta mỗi ngày giữa người nhà với nhau, giữa đồng nghiệp với nhau, thậm chí giữa những người không quen biết với nhau, đều có thể sẽ xảy ra chuyện. Cũng có thể sẽ hiểu lầm, sẽ có va chạm, sẽ có chuyện không như ý. Khi gặp những chuyện này, chúng ta phải suy nghĩ lại. Thứ nhất, có thể chúng ta đã trách lầm đối phương. Mọi người có kinh nghiệm không? Ví dụ, người ta tới mượn sách của mình. Sách mà lần trước tôi cho anh mượn, xin trả lại tôi. Tôi trả cho anh rồi, anh quên rồi hả? Còn trách tôi nữa. Kết quả bản thân mình rất tự tin chắc chắn, nói trả cho họ rồi. Sau đó hôm sau về nhìn lại kệ sách, ủa sao vẫn còn ở đây? Còn mắng người ta một trận. Có lúc chúng ta sẽ rất chắc chắn suy nghĩ của mình, nhưng cũng có thể sẽ trách lầm. Thực sự phát hiện trách lầm họ rồi, mau mau đi xin lỗi đi. Có lúc, mặc dù không trách lầm đối phương, nhưng hai người khi nói chuyện, tự mình nổi nóng lên. Anh nói chuyện thái độ đàng hoàng một chút, được không? Thực ra khi chúng ta nói câu nói này, thái độ có đàng hoàng không? Cho nên yêu cầu người khác thì rất nhanh. Thực sự ngay lúc đó đều chỉ thấy người khác sai, không dễ nhìn thấy mình sai. Cho nên câu giáo huấn này rất là quan trọng. Khi có va chạm với người khác, sao biết mình không có lỗi chứ? Cho nên làm việc chung với người khác, sự tu dưỡng cần có là dùng tâm khoan dung mình mà khoan dung người sẽ hòa hợp, dùng tâm trách người để trách mình sẽ ít lỗi. Chúng ta dùng tâm thái bao dung với mình để bao dung người khác, không dễ gì đi xung đột với người khác, đi chỉ trích người khác, có thể giao tâm với người. Câu này chúng ta có thể thể hội thử xem. Xin hỏi chúng ta một ngày khoan dung tha thứ cho mình mấy lần? Chúng ta khởi lên mấy ý niệm không tốt? Chúng ta nói mấy câu sai lầm? Chúng ta mỗi ngày có úp mặt vào tường hối lỗi không? Chúng ta sai nhiều như vậy cũng không chỉ trích chính mình, nhưng người khác sai một chút thôi, chúng ta khăng khăng không bỏ qua. Đây không phải là tâm thái hùng hậu, không phải thái độ xử thế hùng hậu. Cho nên phải dùng tâm khoan dung chính mình mà khoan dung người khác, quý vị sẽ không dễ gì xung đột và va chạm với người khác được. Nhưng dùng tâm trách người để trách mình, người dù không thông minh cho lắm, nhưng khi phải nhìn sai lầm của người khác thì đột nhiên sẽ trở nên rất là thông minh. Nhưng tuy chí ngu, trách người đắc minh. Lúc bình thường họ không thông minh lắm, nhưng khi họ trách người khác, nói khuyết điểm của người khác, đột nhiên sẽ trở nên rất thông minh. Chúng tôi trước đây khi chủ nhiệm lớp có một số em thành tích cũng không tốt lắm. Nhưng nếu như khi thảo luận nói bạn nào đó sai ở chỗ nào đó, các em nói còn nhanh hơn ai nữa. Các em rất biết nhìn. Mấy em rất kịch ngậm trong lớp, tự mình thường phạm lỗi. Nhưng các em tìm lỗi của người khác cũng xuất sắc số một. Rất là lợi hại. Tuy hữu trí huệ, thứ kỷ tắc hôn. Họ khoan thứ chính mình, họ không thừa nhận sai lầm. Dần dần sẽ thành lừa người lừa mình. Mặc dù có trí huệ, dần dần sẽ trở nên ngu muội. Không thừa nhận sai lầm. Còn tranh cãi với người khác, không chuyện gì cũng thành có chuyện, chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn, sao có trí huệ được? Cho nên, biết dùng tâm trách người để phản tỉnh chính mình, dần dần sự quán chiếu của mình và cả thái độ sửa sai của mình sẽ được nâng cao, sai lầm ngày càng ít đi. Thực ra bình tâm nghĩ lại, khi chúng ta luôn chỉ trích người khác, chỉ trích khuyết điểm đó của họ, nếu như biết phải quay về kiểm điểm mình, có thể chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta chỉ trích khuyết điểm người khác, chúng ta cũng có, vậy đối phương có phục không? Đúng rồi, quý vị khoan thứ cho mình là nghiêm khắc yêu cầu chúng tôi, lòng người sao chịu được? Cho nên phải nghiêm khắc với mình, rộng lượng với người. Chúng ta bây giờ không được học ngược lại. Nghiêm khắc với người, rộng lượng với mình. Học như vậy, phê một câu, điên đảo. Thật vậy. Trong quá trình chung sống, làm việc chung, thực sự là họ sai, mình không có sai. Cũng không cần phải tranh, cũng không cần phải nổi nóng, đúng chưa? Tại sao? Không trách lỗi cũ. Sự việc đã gây ra vậy rồi, còn ở đó mắng có ích gì? Không có ích gì cho mọi chuyện. Đó chỉ là không nhịn nổi tính nóng thôi. Cho nên thấy người sai sót, họ đã sai rồi, không chỉ trích và giúp đỡ. Nhưng rất thú vị, người khác sai rồi quý vị chỉ trích. Họ ngược lại sẽ thấy có phải quý vị đang thêm dầu vào lửa không? Người khác sai rồi quý vị không chỉ trích, còn giúp đỡ họ thu xếp tàn cuộc. Hậu quả, họ sẽ rất ái ngại. Sau đó họ sẽ thấy quý vị rất tốt bụng. Khi đó, lời quý vị khuyên họ, họ sẽ dễ dàng tiếp thu. Nếu như lúc đó họ đã làm sai rồi, rất thê thảm, rất thảm hại, quý vị còn ở đó mắng họ, sau này họ chắc chắn không thể tiếp thu được. Cho nên đây là trí huệ trong việc xử thế. Đây không phải là lời của tôi nói, là do Khổng Tử nói. Thành sự bất thuyết, việc đã gây ra rồi, không đứng đó moi móc xỉa xói nữa. Toại sự bất gián, ký giảng bất cửu. Chuyện xưa nếu cứ truy cứu mãi là hành động theo cảm tính, tâm trạng hóa, sẽ khiến trong nhà và đoàn thể không ngày nào được yên ổn. Cứ tính nợ cũ mãi thôi. Ai chịu cho nổi, xóa hết giận hờn cũ. Vậy mới rộng lượng. Hơn nữa, nếu chúng ta quay về với lời giáo huấn của Lão Tổ Tiên. Giáo huấn của Lão Tổ Tiên gọi là nội học. Nội thánh, ngoại dương. Sự tu dưỡng bên trong của chúng ta đã tới cảnh giới thánh nhân. Bên ngoài sẽ có thể tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Dương là tấm gương tốt nhất, dẫn dắt phong khí cả gia đình, xã hội, quốc gia, thậm chí cả thế giới, gọi là nội thánh ngoại dương. Sư trưởng của tôi ở Singapore kêu gọi chính tôn giáo lớn đoàn kết lại, ảnh hưởng tới rất nhiều quốc gia. Hồi đó Australia hết sức khâm phục, còn tặng cho ngài giải công dân danh dự. Đây là bề mặt ảnh hưởng ngày càng lớn. Lão tổ tiên của chúng ta nói về thiên nhân hợp nhất từ thiên này. Hoàn cảnh con người sự vật, hoàn cảnh vật chất bên ngoài chúng ta đều có thể xem là thiên. Ví dụ nói bây giờ thiên tai sao lại nhiều như vậy? Lòng người bất thiện, làm điều bất thiện giáng đủ tai ư. Cho nên nguồn gốc tai họa là gì? Lòng người bất thiện. Đây mới là vấn đề căn bản. Đây là chỉ toàn bộ trái đất, cả thế giới tự nhiên đều tương ứng với lòng người. Làm thiện sẽ ra sao? Giáng trăm điều cát tường. Nếu như không hiểu nguyên nhân căn bản ở đâu, quý vị tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực, có thực sự hóa giải được thiên tai không? Thậm chí, bản thân nhân hòa có liên quan tới điều gì? Vẫn liên quan tới lòng người. Xin hỏi mọi người, đất đá sạt lở là thiên tai phải không? Không phải. Đó là do con người tự tư tự lợi, tàn phá tự nhiên một cách trắng trợn gây ra. Tất cả những chuyện xảy ra trên thế gian, căn nguyên đều từ lòng người. Vậy phải trách ai? Cũng không thể trách bất kỳ ai. Tại sao? Người không học thì không biết. Người không học không biết nghĩa. Chúng ta mấy đời con cháu Trung Hoa này rất oan uổng, đều không học được đạo đức luân lý của lão tổ tiên, những giáo huấn tốt đẹp này, cho nên không hiểu biết, mới làm ra những hành vi không tốt này. Sau cùng, rất nhiều vấn đề gia đình, cả vấn đề xã hội và tự nhiên đều rất nhiều. Nhưng chúng ta hiểu trước rồi, xã hội hòa hợp, thế giới hòa hợp phải làm từ đâu? Làm từ tâm ta. Đây là trọng cái gốc. Tìm được căn bản, giáo huấn của lão tổ tiên là giải quyết vấn đề từ cái căn bản. Như Trung Y là trị cái gốc. Xã hội công lợi bây giờ là gì? Trị cái ngọn. Giống như vấn đề này bị che lấp rồi, là xong chuyện. Ung thư quý vị cắt bỏ nó đi, ung thư sẽ lành. Ung thư là do thể chất sức khỏe của chúng ta không tốt. Chúng ta hành hạ cơ thể này quá lâu rồi, cái này mới là nguyên nhân căn bản. Nếu như không ra tay từ cái căn bản này, cho dù cắt bỏ ung thư đi rồi, nó có mọc lại không? Đó là giải quyết triệu chứng, không phải giải quyết gốc rễ. Cho nên lão tổ tiên coi trọng gốc rễ. Vậy chúng ta bây giờ quay lại câu này. Vì sự phân tranh, người thân, đồng nghiệp xung đột, chuyện này là hiện tượng xảy ra xung quanh chúng ta. Liên quan tới ai? Người này là ai? Chính mình. Liên quan tới sự tu dưỡng không đủ của chúng ta. Nếu như chúng ta tu dưỡng đủ rồi, sẽ không xung đột, va chạm với người ta. Chúng ta tiết học trước có nói, một bàn tay dỗ không nên tiếng. Tức là người tám lạng, kẻ nửa cân mới kêu được. Vậy từ chuyện tranh cãi này quay trở lại, chúng ta tu dưỡng không đủ, chúng ta không biết nhẫn nhịn, không biết phản tỉnh, nếu không sẽ chuyển được. Không biết chủ động đi xin lỗi, sau đó sẽ ngày càng chiến tranh lạnh, không nói chuyện. Mọi người phải chú ý, xảy ra sự việc giống như cơ thể bị sanh bệnh vậy. Phải mau chóng điều trị. Giữa con người xảy ra một số va chạm, mâu thuẫn, cũng phải mau chóng điều trị. Phải mau chóng xử lý. Kéo dài càng lâu, bệnh sẽ hết thuốc chữa. Tại sao? Người bây giờ tâm nghi ngờ rất nặng. Không có chuyện cũng nghĩ thành có chuyện. Chuyện nhỏ cũng nghĩ thành chuyện nghiêm trọng. Quý vị phải mau mau đi câu thông chân thành rõ ràng.
Nói, thực sự tôi không có gì sai, do anh ấy nóng tính quá.
Vì mình không sai thì không thể xin lỗi sao? Các vị trưởng bối, các bạn, không sai vẫn xin lỗi có được không?
Tôi thực sự không nhịn được.
Tôi từng kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Singapore có một cô vợ. Mẹ chồng của cô hiểu lầm cô, mắng cô. Cô còn quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng. Tôi thấy rất nhiều đồng bào nữ nghe tới đây hơi thấy tức không thở nổi. Cái này sao mà chịu nổi?
Quý vị nghe thử cô ấy suy nghĩ chuyện này ra sao?
Cô nói mẹ chồng là bảo vật trong nhà. Nhà có người già như có bảo vật.
Điều này chúng tôi cảm nhận rất sâu sắc. Ông bà nội của tôi sống chung với chúng tôi tam đại đồng đường. Hiếu đạo đó được truyền lại rất tự nhiên.
Nhưng bây giờ gia đình nhỏ hai thế hệ muốn giáo dục cũng không dễ.
Ông bà, người già là phước điền lớn nhất trong nhà. Hiếu thuận là gốc của gia đạo.
Cho nên cô vợ này có sự nhận thức rất sâu. Có người già để phụng dưỡng là phước báo lớn. Cô chỉ nghĩ là mẹ già phải khỏe mạnh.
Thấy bà cụ nổi giận, trong lòng cô rất bất an. Chỉ muốn bà cụ hạ quả xuống. Cho nên liền quỳ xuống xin lỗi. Bà cụ liền được hạ quả.
Nói tới đây, có thể có người sẽ nghĩ vị cô oan uổng biết mấy.
Ngay cả chồng cô cũng nói vợ tôi rất là thiệt thòi.
Bị mẹ của tôi hiểu lầm, cô ấy còn quỳ xuống xin lỗi nữa. Kết quả cô vợ này nói không thiệt thòi chút nào.
Do tôi vừa quỳ xuống, mẹ của tôi liền không giận nữa, tâm tôi cũng an, cô không thiệt thòi chút nào.
Cho nên có người tại sao lại thiệt thòi? Do đặt cái tôi lên trên nhất thì sẽ thiệt thòi.
Đúng chưa? Sao mình có thể xin lỗi bà ấy?
Nhưng nếu như đặt mẹ chồng lên vị trí đầu tiên, muốn xin lỗi sẽ rất đơn giản.
Chúng ta cảm thấy việc rất khó làm do chúng ta đặt mình lên vị trí đầu tiên.
Đặt mình lên vị trí đầu tiên, nói nghe rất hay. Đặt từ tư từ lợi lên vị trí đầu tiên.
Nhưng nếu như đặt người khác lên vị trí đầu tiên, chúng ta thấy việc khó làm sẽ thành không khó nữa.
Tất nhiên, coi phim phải coi cho hết.
Xin hỏi, cô con dâu này quỳ xuống xin lỗi xong, phim này tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào?
Lâu ngày hiểu lòng nhau.
Sẽ có một ngày làm rõ ràng sự việc.
Mẹ chồng nhận ra mình đã hiểu lầm con dâu rồi. Con dâu lại quỳ xuống xin lỗi mình.
Con dâu như vậy thắp đèn đi tìm, rằm tháng 8 đi tìm cũng tìm không ra. Vậy con dâu biến thành gì?
Con dâu biến thành con gái.
Con dâu có thêm một người mẹ, mẹ chồng có thêm một cô con gái. Có gì không tốt? Đây đều là dùng đức hạnh mà cảm hóa.
Mọi người nghĩ thử xem, anh em vì một chuyện mà một năm không gọi điện thoại với nhau,
không liên lạc, rõ ràng là anh mình sai, sao mình phải đi xin lỗi anh ấy?
Đó vẫn là cái tôi này đang ở đó quấy phá. Xin hỏi, hai anh em một năm không liên lạc, ai đau khổ?
Cho nên nghĩ tới thôi là không nuốt nổi cơm.
Còn ở đó tranh cái gì?
lại bất hiếu, còn tranh lý gì nữa. Cho nên lão tổ tiên đã để lại một câu danh ngôn cho chúng ta. Người hiền tranh lỗi, người ngu tranh lý. Hiền nhân có đức hạnh, khi xảy ra chuyện, tôi không đúng, tôi sai rồi. Người ngu muội mới tranh lý với người ta, nhất là người thân. Người thân chung một mái nhà là phải thương yêu lẫn nhau, không phải ở đó tranh đúng sai với nhau, cãi nhau. Cho nên giữa người thân mà tranh lý lẽ, tôi đúng anh sai, tranh lý quý vị sẽ tức chết. Người thân phải giữ tình nghĩa, giữ tình nghĩa sẽ thương yêu nhau. Nghe có vẻ hơi trừu tượng. For example, lấy một ví dụ trong cuộc sống. Có hai cặp vợ chồng sống đối diện. Một cặp thì kính nhau như khách, tương thân tương ái, tình cảm rất là tốt. Còn một cặp khác, ngày nào cũng cãi nhau, hai ba ngày thì cãi lớn. Rõ ràng sống cùng một lầu, chắc là phong thủy cũng như nhau thôi, sao lại thành như vậy? Tiên sinh Lâm Tác Từ nói rất hay. Tồn tâm bất thiện, phong thủy vô ích. Thập vô ích của tiên sinh Lâm Tác Từ, mọi người thể hội cho kỹ, đều là những đại căn bản của sự làm việc làm người trong cuộc đời. Ví dụ, không tiếc nguyên khí, uống thuốc vô ích, tự mình sinh hoạt điên đảo, còn ăn trùng thảo chi nữa. Còn ăn trùng thảo chi nữa, ăn đồ quý báu chi nữa, lãng phí. Chính quý vị đã chà đạp bản thân mình, tâm bổ sao cũng vô dụng. Cho nên ăn nghỉ sinh hoạt tâm trạng, phải thường xuyên hít thở không khí tự nhiên. Đây là dưỡng đạo dưỡng sinh, quan trọng nhất. Vẫn là phải sinh hoạt bình thường. Đừng có ngày đêm điên đảo, rồi đừng nổi nóng bừa bãi, phẫn nộ hại gan. Bất hiếu cha mẹ, thờ thần vô ích. Quý vị từ Bắc Mã tới Nam Mã lễ lại cả trăm ngôi chùa cũng vô ích thôi. Do tâm của quý vị trái nghịch với giáo huấn của những thánh hiền nhân này. Những thần minh này sao có thể bị quý vị nịnh nọt bỡ đỡ được? Nếu như họ là người như vậy, họ đã không được làm thần minh, không được làm thánh hiền. Cặp vợ chồng thường cãi nhau rất buồn lòng. Người vợ này thấy vợ chồng người ta hòa hợp với nhau cũng rất hâm mộ, liền chủ động tới thỉnh giáo. Vợ chồng anh chị chung sống sao vậy? Kết quả đối phương nói với cô: nhà anh chị đều là người tốt, nhà chúng tôi đều là người xấu. Sau khi cô này nghe xong thấy hơi rối, nhà chúng tôi đều là người tốt, cãi ầm trời. Nhà anh chị đều là người xấu mà hòa hợp như vậy. Lời này có phải là chị đang chế giễu tôi không? Cô chau mày nghĩ không ra, người bây giờ ngộ tính hơi kém. Quý vị phải kể cho họ một ví dụ cụ thể mới được. Đối phương lấy một ví dụ. Ví dụ, bữa nay tôi rót một ly nước cho chồng tôi. Anh ấy đi ngang qua, không cẩn thận đụng rớt ly nước. Tôi nhìn thấy liền nói: chồng ơi, xin lỗi, xin lỗi. Em đặt cái ly không ngay, khiến cho anh bị đụng phải. Có thể là do đặt cái ly bên mép ngoài bị dính quần áo rớt xuống. Cái đó, chồng của tôi cũng liền rất ái ngại. Vợ ơi, do anh đi đứng không cẩn thận, làm đổ bể tâm ý của em. do anh không đúng. Người vợ đó vừa nói, vừa đi lấy vẻ lại lau. Người chồng thấy vợ đi lấy vẻ rồi, liền dành với cô, do anh không đúng, để anh lau. Quý vị có thấy cặp vợ chồng nào do dành cái vẻ lau mà dành tới rách vẻ luôn không? Nếu có, tôi phán đoán giúp quý vị. Điềm báo cát tường. Điềm lành. Đây là điềm báo gia đạo sắp hưng thịnh, do vợ chồng họ đều là tự trách mình. Trời yên biển lặng. Do xảy ra một số việc, đều lập tức phản tỉnh mình trước. Quý vị xem, một ly trà bị đổ cùng nhau phản tỉnh. Ở đó thừa nhận lỗi lầm. Ở đó lau lại bàn. Sau đó người vợ nói, hôm nay thật hiếm có. Em pha một bình cà phê trắng. Chúng ta bữa nay nói chuyện cho vui. Quý vị xem ngay lúc đó, không khí đó còn hơn là khách sạn 5 sao, đúng không? Không khí này dùng tiền cũng mua không được. Mọi người cùng hiển lộ đức hạnh này. Cả hai đều rất cảm động. Đó là tình hình nhà tôi. Ở nhà, anh chị thì chắc tình hình sẽ khác, sẽ không có kết quả này. Chồng chị làm đổ ly nước, chị nhìn thấy liền nổi nóng chạy lên. Anh đi đứng mà không có mắt hả? Buông uống, tự mình đi rót đi. Giữa người và người sẽ giao cảm với nhau. Người vợ phản tỉnh rồi, thiện cảm của người chồng sẽ được khơi dậy, cũng sẽ phản tỉnh. Người vợ nổi nóng rồi, ngọn lửa của người chồng cũng bị châm ngòi. Gọi là khói lửa bút trời. Càng đốt càng lâu. Người chồng vừa nghe vợ nói lời khó nghe như vậy, cũng nói, đù đàn bà con gái, đặt cái ly nước cũng không biết đặt nữa. Cô còn làm được gì nữa đây? Vậy là cãi nhau. Xin hỏi mọi người, một ly trà sau cùng có thể cải thành hậu quả gì? Rất khó nói. Có đi ly dị không? Có thể lắm. Cho nên cách ngôn nhắc nhở chúng ta, phẫn như hỏa, bất ác tắc liệu nguyên, dục như thủy, bất ác tắc thao thiên. Sự phẫn nộ của con người như lửa, quý vị không áp chế nó có thể sẽ thiêu rụi cả khu rừng. Dục vọng của con người, dục như hố sâu, quý vị không thiết chế dục vọng, sau cùng sẽ như sóng cao ngút trời, không khống chế nổi. Từ tiết kiệm thành xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ thành tiết kiệm thì khó. Người quá túng dục hưởng lạc, khống chế không được. Cho nên cần kiệm là gốc để trị gia. Câu này, chúng ta cũng thể hội được dục như nước. Với cần kiệm là giữ nhà, hòa thuận là gốc của tề gia. Phải lấy đại cục làm trọng, đừng có xung đột, phải hòa hợp. Phải thuận thọ. Người khác nổi nóng rồi, ngậm bồ hòn làm ngọt. Đừng có đối lập xung đột với họ. Hòa thuận mới có thể tề gia, mới có thể hòa lạc được. Cho nên thật vậy. Chúng tôi từng nghe bạn bè đi làm ở cơ quan nhà nước. Anh nhìn thấy rất nhiều người trẻ tới làm thủ tục ly hôn, anh rất hiếu kỳ. Hai người kết hôn cũng chỉ được mấy năm, còn trẻ vậy sao lại ly hôn? Hai người vì lý do gì mà ly hôn? Bị hỏi như vậy, hai vợ chồng cùng nhìn nhau. Tháng trước chúng ta cãi nhau vì chuyện gì ha? Không nhớ nổi. Nhưng tại sao muốn ly hôn? Anh ta nóng nổi lửa, tôi liều với cô luôn. Ngay cả chuyện gì cũng quên mất. Nhưng chỉ có cục tức đó nuốt không xuống. Cho nên sự phẫn nộ của con người sẽ hủy hoại chính mình, thậm chí còn hủy hoại cả thế hệ sau. Thế hệ sau sẽ không có gia đình hoàn chỉnh, để trưởng thành lành mạnh nữa, quên mất lời hứa của nhau, cũng quên mất sự lo lắng, sợ hãi của cha mẹ hai bên.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.